Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Lễ tôn kính kỷ niệm ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa toàn thể đại chúng, rằm tháng 2 âm lịch, trong cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam, đó là ngày tưởng niệm tôn kính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nhập Đại Bạc Niết Bàn ở dưới gốc cây Sa La tại rừng Câu Thi Na, cách đây đã trên 2.500 năm. Có người hỏi chúng tôi thế này: Đức Phật cũng sinh ra rồi cũng chết đi, vậy thì làm sao cứu độ được ai bây giờ? Tại sao Đức Phật sinh ra và Ngài không bao giờ chết để ở mãi đó cho thế gian này nương tựa? Thưa quý vị, nếu như Đức Phật sinh ra tại vườn Lâm Tỳ Ni và cuối cùng nếu như không nhập diệt ở tại rừng Câu Thi Na Sa La Song Thọ, thì đó mới là cái điều vô lý, huyễn hoặc. Đó chỉ là cái sự tưởng tượng của những con người mơ tưởng, không bao giờ đúng với sự thật hết cả. Đức Phật Ngài hiện ở giữa đời là để chứng thực cái chân lý, chứ không phải đem những điều huyễn hoặc để ru ngụ con người ở trong mê tín, trong cuồng tín. Chân lý của cuộc đời là gì? Sự thật của đời sống là gì? Đó là không một cái gì thường còn mãi mãi hết tất cả. Tất cả đều vô thường, đều thay đổi, đều chuyển biến. Đó là sự thật của muôn đời. Hỏi ai trong cuộc đời này có thể chỉ ra cho chúng ta cái gì ở trong cuộc đời mà nó tồn tại mãi mãi, không bao giờ thay đổi, không bao giờ hoại diệt đâu quý vị. Ngay ở những cái thân mạng của mỗi con người hoại diệt đã đành, mà ở trong cái tầm mức vi tế nhất, những tư tưởng, những tâm trạng của con người cũng thay đổi liên miên bất tận. Có gì không thay đổi đâu. Hôm nay vui ngày mai buồn, bây giờ khóc ngày mai cười. Đó là những cái sự thật ở trong cái tâm lý của con người. Và rồi đến những gì mà to lớn nhất mà ta có thể nhìn thấy được: sông kia núi nọ, đất nước này đất nước kia, rồi đến cả vũ trụ bao la này, từ trước đến nay có cái gì đứng yên mãi mãi đâu quý vị? Thế giới bao la này nó cũng thay đổi, nó cũng chuyển biến trong từng giây từng phút không ngừng. Sông kia rầy đã lên đồng, chỗ làm nhà cửa và chỗ trồng ngô khoai. Cái cảnh tượng biển thiên dấu biệt ấy nó diễn ra ở khắp tất cả mọi nơi. Và chính ngày nay với bao nhiêu những hiện tượng thiên nhiên, động đất chỗ này, tsunami chỗ nọ, có những dòng sông bây giờ đã khô cạn. Ngay như ở tại đồng bằng sông Cửu Long hiện nay, nước đã không còn đủ để cung cấp cho đời sống của con người, đang đe dọa sự sinh tồn của con người ở tại miền Nam đất nước Việt Nam chúng ta đó. Và cùng với nó, bao nhiêu dòng sông trên thế giới bây giờ cũng đang khô cạn. Có cái gì mà không thay đổi đó quý vị? Nên biết rằng lịch sử của quả địa cầu, từ khi mà con người biết đến tới hiện nay, cũng đã biết bao nhiêu những biến thiên thay đổi không ngừng. Và không ai biết được rằng một ngày nào đó quả đất này sẽ bị hủy diệt. Có hay không, chẳng ai dám chắc hết tất cả quý vị. Bởi vì đó là sự thật, bởi vì đó là chân lý của đời sống. Cái gì rồi nó cũng thay đổi hết cả. Từ một cái hạt bụi nhỏ nhất cho đến cả thế giới bao la vũ trụ mênh mông này, tất cả cũng đều biến thiên thay đổi hết cả. Và đó là sự thật, đó là chân lý. Chỉ có những ai không muốn nhìn vào cái sự thật đó, không muốn nhìn vào cái chân lý đó, mới nghĩ tới có một đấng quyền năng nào, có một thế lực siêu nhiên nào mà mãi mãi tồn tại ở đó, không bao giờ thay đổi hết cả. Và một số những người Phật tử trong cái tâm trạng mê tín ấy cũng chỉ tưởng tượng mong mượn rằng Đức Phật tại sao Ngài không sống mãi mà đừng bao giờ chết hết cả. Làm sao được quý vị? Bởi vì điều đó là không đúng với sự thật. Và Đức Phật ra đời là để chứng thực chân lý, để chứng thực cái sự thật của đời sống này. Chứ Ngài ra đời không phải để mê hoặc con người ở trong những mơ tưởng, những niềm tin mù quáng. Cho nên Đức Phật có đản sinh ở tại vườn Lâm Tỳ Ni, rồi Đức Phật đi xuất gia trong đêm khuya từ giã kinh thành Ca Tỳ La về, rồi trải có bao nhiêu năm tháng học đạo, tự mình suy gẫm, Ngài chứng thành đạo quả như gốc cây Bồ Đề. Rồi Đức Phật ấy đã cất bước lên đường, đem cái ánh sáng của trí tuệ, của sự thật mà Ngài đã chứng ngộ ấy, để đi truyền bá khắp hết tất cả mọi nơi lúc bây giờ. Và cuối cùng, như tất cả bao nhiêu con người ở giữa thế gian, cái thân này của Ngài cũng đi vào trong cái chỗ hoài diệt. Ngài nhập vào Đại Bạc Niết Bàn. Cái hạt của Đức Phật với chúng ta là gì? Ở cái tấm thân này, thưa quý vị, thân chúng ta cũng hủy hoại. Cái thân của Đức Phật cũng theo cơn gió vô thường mà tới ngày không còn sinh hoạt như trước được nữa. Nhưng mà đối với chúng ta, nó khác một như trời với đất. Đó là thân này của chúng ta một khi mà chết đi, ta đau đớn, ta rên rỉ, ta tiếc nuối, đủ thứ hết tất cả. Từng có người trước khi chết với căn bệnh hiểm nghèo đã từng hỏi tôi rằng, tại sao không phải ai mà con phải chết như thế này? Cứ tưởng tượng cái tâm trạng của một con người trước khi chết, nuối tiếc cái sự sống này biết bao nhiêu, đầy những đau khổ ở cái cơ thể, rồi đầy bao nhiêu những cái nỗi buồn thương tiếc nuối sợ hãi ở trong lòng. Tất cả đó khiến cho bao nhiêu con người sợ chết, khiến cho bao nhiêu con người thấy cái chết như một cái gì hại hùng hết sức. Nhưng mà Đức Phật thì không. Thân của Ngài cũng vô thường, cũng hoài diệt. Nhưng đứng trước cái sự thật của vô thường, của hoài diệt ấy, Ngài an nhiên tự tại. Lịch sử ghi chép đã đành, mà những hình tượng Đức Phật nhập Đại Bạc Niết Bàn, ngay như cái hình tượng ở tại cái mảnh đất già lam này mà quý vị có thể thấy được, Ngài nằm xuống một cách an nhiên biết bao nhiêu. Ngài an nhiên tự tại trước cái sống cái chết. Cái gì đến Ngài cũng an nhiên tự tại, cái gì ra đi Ngài cũng tự tại an nhiên. Tâm của Ngài không hề một mảy may dao động nào hết tất cả. Và trước khi mà Đức Phật hoại diệt cái tấm thân ấy, mà chúng ta gọi là Đức Phật nhập Đại Bạc Niết Bàn, là bởi vì cái tâm của Ngài, cái tâm thể ấy không hề một mảy may dao động trước cái chết cái sống của cái thân xác này. Ngài nhập Đại Bạc Niết Bàn. Và trước khi Ngài nhập Đại Bạc Niết Bàn ấy, pháp âm của Ngài vẫn tiếp tục vang vọng, để cho cái lời cuối cùng của Ngài cho đến hôm nay vẫn còn, đó là tất cả các pháp đều là vô thường, các con hãy nỗ lực tinh tấn lên trên con đường giải hoặc giác ngộ. Lời di huấn của Đức Phật ấy bây giờ vẫn còn đó trong kinh sách, trong lòng của những người con Phật ở khắp tất cả mọi nơi. Cái khác biệt giữa Phật và chúng ta là chỗ đó, thưa quý vị. Và không chỉ ở cái chỗ đó, mà ngay cả suốt cuộc đời của Đức Phật cũng như thế. Chúng ta đây hãy suy gẫm chính mình mà thầy. Được thì vui thì cười, mất thì buồn thì khổ. phải những điều ưa ý, lòng tâm hoan hỷ. Gặp phải những điều không thỏa mãn ý nguyện của mình, sinh ra buồn phiền tức giận đủ thứ hết tất cả. Phiền não khổ đau chồng chất đêm ngày, chẳng bao giờ yên ổn. Còn Đức Phật đó, cả cái cuộc đời của Ngài, tất cả những sự gia mà tìm lại cuộc đời của Phật ấy, chỉ thấy ở nơi cuộc đời ấy đầy tràn một cái trái tim từ bi vô lượng đối với tất cả mọi người, mọi loài. Ở nơi Đức Phật ấy chỉ có một cái trí tuệ như một ánh sáng mà Ngài đến đâu thì rọi chiếu tới đó mà thôi. Ở nơi Ngài không hề có một mảy may dù dỗ ru ngủ ai hết tất cả. Khi những người thanh niên Kalama đến hỏi Đức Phật, bạch Đức Phật, có rất nhiều những nhà hiền triết, những giáo chủ các tôn giáo đã đến ở tại cái vùng này và bảo chúng con rằng hãy đi theo ta, bởi vì đạo ta là hay nhất ở trên đời này. Nhưng mà ai cũng bảo hay nhất hết cả, cho nên chúng con hoang mang và chẳng biết thế nào. Xin Đức Phật chỉ dạy cái đạo của Ngài như thế nào. Đức Phật dạy như thế nào quý vị? Đức Phật bảo, các con hãy đừng vội vàng tin vào một điều gì, dù đó là cái điều từ ngàn xưa để lại. Các con hãy đừng vội vàng tin vào một điều gì, dù đó là cái điều do một bậc giáo chủ uy quyền nào nói ra. Các con hãy đừng vội vàng tin vào một điều gì, dù đó là cái điều có hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu những kẻ đang tin theo. Không, đối với bất cứ một điều gì, các con hãy đem cái trí tuệ của mình mà suy xét, rồi không chỉ suy xét mà còn phải kiểm nghiệm nó ở trong cái đời sống thực sự của mình đó. Nếu như cái điều đó phù hợp với sự thật, nếu như cái điều đó đưa các con tới hạnh phúc chân thật, tới sự hiểu biết chân thật, lúc bấy giờ các con hãy tin và sống cho những điều như thế. Có vị giáo chủ của một tôn giáo nào mà nói một cái điều mà cho đến ngày nay khoa học thực nghiệm cũng không làm cái gì khác hơn cái điều đó hết tất cả quý vị? Không có một vị giáo chủ nào nói một điều như vậy đâu. Phật không bảo rằng hãy đến đây rồi tin ta đi. Phật không bảo rằng đến đây rồi ta sẽ ban cho cái này, ta trao cho cái kia. Không, Đức Phật chỉ bảo rằng các con hãy suy ngẫm, kể cả những lời của Đức Phật dạy, hãy suy ngẫm và hãy kiểm nhận nó ở trong cái thực tế cuộc sống của mỗi người. Phật dạy những điều như thế, chứ Phật không ru ngủ con người mà bảo rằng hãy đến đây rồi tin ta đi, rồi ta sẽ dẫn con lên thiên đường, dẫn con về Niết Bàn, dẫn con tới cực lạc. Không, Phật không bảo như vậy. Toàn bộ những lời Đức Phật dạy là để khai mở tâm trí cho con người, để nhìn ra cái sự thật của nó. Chứ Phật không ru ngủ con người, không huyền hoặc con người trong những niềm tin mù quáng. Và đó là cái điều đặc biệt của Đức Phật quý vị. Và sự thật là gì? Cái sự thật đó có thể chiêm nghiệm mà thấy ngay ở cái cuộc đời của Đức Phật đó. Ngài sinh ra, rồi Ngài lớn lên, rồi cái tấm thân này cũng đến cái lúc già nua, cũng có những bệnh tật của nó. Và cuối cùng, Ngài an nhiên thị tịch ở tại rừng Câu Thi Na, dưới gốc cây Sa La. Lịch sử còn ghi chép, kinh sách còn ghi chép, và chính cái nơi chốn đó bây giờ vẫn còn ở tại Ấn Độ. Ai đã từng đi hành hương đều có thể tới ở nơi chỗ đó và vẫn còn thấy vang bóng cái hình ảnh của Đức Phật đang nằm một cách an nhiên tịnh lạc, không hề có một mảy may sai khác dao động trong tâm hồn. Đức Phật là như vậy đó quý vị. Trước tất cả những được mất hơn thua, trước tất cả những thành bại đến đi ở giữa cuộc đời này, tâm của Phật không hề dao động. Còn mình đối diện bất cứ cái gì cũng là dao động đủ thứ hết cả. Với một người khen ta, ta sướng quá như lên tiếng. Với một người chê ta, ta tức, ta giận, ta buồn phiền đủ thứ. Hôm nay được cái này, ta cười toe toẹt. Ngày mai mất cái kia, ta tức, ta giận, ta buồn, ta khổ đủ thứ hết cả. Còn Đức Phật, Ngài an nhiên tự tại trước tất cả mọi được mất như thế. Và chính vì vậy mà Đức Phật được gọi là Đấng Pháp Vương Vô Thượng, Đấng Vua của các Pháp, không có cái vua nào hơn nữa hết tất cả. Vua của các pháp là gì vậy quý vị? Được là pháp, mất là pháp, gặp điều như ý là pháp, không như ý cũng là pháp, thân này là pháp, cả vũ trụ này cũng là pháp. Đối diện với tất cả mọi cái, Ngài không hề dao động mảy may. Cho nên Ngài làm chủ tất cả các pháp, mà gọi là pháp vương. Một vị vua là cái vị làm chủ, Ngài chủ trước tất cả các pháp đó. Các pháp đó không hề làm cho lòng Ngài dao động chút nào. Còn mình á, đùng cái gì cái tâm này nó cũng theo cái đó, mà buồn mà khổ mà vui mà cười mà đủ thứ hết tất cả. Cho nên cái tâm của mình á, nó bị các pháp nó lôi kéo. Ai muốn mình cười tới khen mình, ai muốn thầm mình tức tới chê mình. Cái tâm của mình nó bị cái lời khen tiếng chê, bị cái được cái mất, bị cái thành cái bài nó kéo đi, nó bắt mình cái tâm khi vui khi cười khi khóc đủ thứ hết cả. Còn Đức Phật đó, Ngài vua của các pháp, cho nên tất cả mọi đến đi, mọi thành bại, mọi nên hư, Ngài an nhiên tự tại, không một cái gì làm dao động cái tâm tư của Ngài hết tất cả. Đức Phật đạn sanh từ vườn Lâm Tỳ Ni, Đức Phật nhập niết bàn từ rừng Câu Thi Na. Cái đoạn đường, thưa quý vị, từ Lâm Tỳ Ni tới Câu Thi Na chỉ có 80 năm trời. Như cái đoạn đường sống chết của bất cứ một con người bình thường nào giữa thế gian này. Nhưng cái khác biệt nữa đó là đoạn đường 80 năm ngắn ngủi ấy cuối cùng đã gì? Cuối cùng đã mang một cái ánh sáng mà chiếu rọi cho đến cả hơn 2.500 năm nay vẫn còn hình bóng của Đức Phật. Trong đoạn đường 80 năm ngắn ngủi ấy đã trải dài ở trong lịch sử cho đến tận cả hôm nay. Biết bao nhiêu bậc vua chúa là những đại đế, là những kẻ quyền lực vô song trên thế gian này, nhưng những kẻ đó chết rồi còn gì nữa đâu, còn chẳng chỉ là chứng tích của những tội ác. Một Tần Thủy Hoàng đại đế đó, một Alexander đại đế đó, một Hitler, một bao nhiêu những kẻ quyền lực trên thế gian này đó chết rồi có để lại cái gì đâu, ngoài những chứng tích của tội ác để vẽ nên cái hình ảnh của một con người anh hùng tài thế. Có nghĩa gì đâu quý vị. Còn Đức Phật, Ngài từ bỏ cái ngôi vị quốc vương, trở thành một con người chỉ khoác trên mình một bánh ảo, chỉ bằng đôi chân của mình bước từng bước chân trên mặt đất này. Nhưng rồi từ hình ảnh đó đã vẫn còn để trải dài trong lịch sử, đến bây giờ vẫn còn. Tiếng nói của bây giờ của Ngài vẫn còn vang vọng. Cho nên cái khác biệt của Đức Phật là chỗ đó quý vị. Cho nên đừng bảo rằng tại sao Đức Phật mà cũng chết thì cứu ai? Không, Đức Phật đâu cứu ai bằng cách cho một cái kẻ nào không bao giờ chết quý vị. Kẻ nào mà không bao giờ chết thì kẻ đó là quái thai, kẻ đó chỉ là trò ảo thuật của một ai đó, chứ đâu phải là sự thật đúng quý vị. Đức Phật thì hiện ở vườn Lâm Tỳ Ni, thì hiện nhập diệt ở tại rừng Câu Thi Na, chính là để chứng thực cho cái sự thật của con người, sự thật của đời sống. Và cái điều để chúng ta tưởng niệm Ngài, tôn kính Ngài chính là gì? Chính là cái tâm từ bi vô lượng của Ngài, chính là cái tuệ giác sáng soi của Ngài. Tâm từ bi ấy, tuệ giác sáng suốt ấy ngày nay vẫn còn đó cho tất cả những ai cầu sự hòa bình, an lạc, hạnh phúc chân thật. Và chỉ chừng đó không thôi, thưa quý vị, Đức Phật đáng quý biệt bao nhiêu, cao đẹp biệt bao nhiêu, mà hôm nay chúng ta được cơ hội đảnh lễ hình bóng của Ngài, cuộc đời của Ngài, để tưởng niệm cái ngày Đức Bổn Sư nhập đại bạc niết bàn. Xin kính lễ tất cả chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dương xa la Thế Tôn nhập diệt, dương xa la chiều ngày gió mang. xa la êm đềm nhạc liên ngân nhẹ nhẹ ngân. Rừng xa la nơi đây thế tôn vào chốn vô cùng. Kinh lạy
thông báo. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh đại thừa, nghĩa lý thâm sâu màu nhiệm, để tạo điều kiện cho người Phật tử có kiến thức hiểu biết về Phật Pháp, và đây là một nhân duyên thù thắng cho những người cầu tu, cầu học, cầu giải thoát giác ngộ. Đạo tràng Kinh Pháp Hoa đã được khai kinh và trì tụng hàng tuần vào mỗi tối thứ ba và tối thứ sáu từ lúc 8 giờ cho đến 9 giờ 15. Chùa xin thông báo và kính mời quý Phật tử về tụng Kinh Pháp Hoa và nghe giảng về Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mong quý vị về tham dự đạo tràng Kinh Pháp Hoa được đông đủ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đã đến giờ Như Lai diệt độ, mong các thầy suốt thông huệ tu. Ba lần cất giọng từ bi, chúng tăng im lặng tựa như tham thiền. Sóng long thọ tàn lay hướng ngã, Phật nằm nghiêng đầu hướng bắc phương. Uy nghi tư thế sư vương, liên thiền xuất nhập thế tôn niết bàn. Theo thể thức chuyển luân đại đế, lễ tràn